sau từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng, nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Thaya, con Quảng Châu, thành kính lãnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phong pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ đã đổ nên con chưa kịp tắt hết. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Phật Tân dịch giảng. Câu chuyện trong ngày: Vương tử Liên Hoa tiền thân Maha Paduma. Với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc về bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, và hôm nay chương trình chúng ta sẽ có lễ thờ bác quan trai giới, và con kính mời cô Mùa Đức Hạnh lên xin giới ạ. Nam mô Bụt Thaya.
Xa thứ lành thầy, xin cảm ơn sư Quảng Châu. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ sư trưởng Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức ẩn dưới nickname mà con chưa được rõ. Thân chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, những ngày thọ bát quan trai giới trong tháng 11 sẽ là ngày thứ bảy 13 tháng 11 nhằm ngày mùng 8 âm lịch và thứ bảy ngày 20 tháng 11 nhằm ngày 15 âm lịch và chủ nhật ngày 28 tháng 11 nhằm ngày 23 âm lịch. Chúng ta sẽ được thọ trì bát giới trong rum, và hôm nay là ngày thứ bảy ngày 13, chúng con xin thọ trì bát quan trai giới. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya. ุกัสสะมะยังฟันเตติสระเนนะสหัตถังกะสมันนากะตังอุปสัทธังยะจามะดุติยัมปิมะยังฟันเตติสระเนนะสหัตถังกะสมันนากะตังอุปสัทธังยะจามะตติยัมปิมะยังฟันเตติสระเนนสหัตถังกะสมันนากะตังอุปสัทธังยะจามะNgưỡng bạch chư tôn đức tăng già, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ Nam Mô Bích Tha Giác, con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi truyền giới cho chúng con. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con không biết là con có bị rớt mic không? Con không có thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tính, và trong room thì con có thấy sư trưởng. Không biết là sư trưởng có thể truyền tâm quy và bát giới cho chúng con hay không? Dạ kính bạch sư trưởng, con xin kính thỉnh sư trưởng từ bi truyền giới cho chúng con. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá.
Xin lỗi, nãy giờ có mấy người mở cái nick nem đây đây sư gọi mắt ở dưới nhờ mấy sư chạy mấy nó xa, nhưng mà tới chuyện không có ai truyền lên sư phải chạy lên. Bữa nay ngày bác quan trai giới ha, và đây mà không gì nào cho hay chứ. Thôi giờ đọc theo như thường lệ nha, đọc xin tiếng Việt trước đi rồi sao quen quen á, chứ chưa quen thì xin tiếng Việt là lập trực. Thời xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó nghe là bậc A Hằng cao thượng, được sinh hoa chánh viên thì do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó nghe là bậc A Hằng cao thượng, được chứng quả chân viên tri do ngài tự ngộ không thể chỉ dạy.
Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Qua đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh viên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Qua đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh viên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Qua đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh viên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy pháp.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y pháp.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy tăng.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y tăng.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba.
Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.
Dạ xin vâng.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn say giờ.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn say giờ.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự múa hát thổi đờn kèn đờn xe múa hát nghe đờn kèn trang điểm các vật thơm dồi phẩm và đeo tràn qua.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thổi kèn xe múa hát xem đờn kèn trang.
Tôi xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi quá nơi quá cao và xinh đẹp.
Tôi sinh vân dư. Điều học là tôi xin vân dư điều học là cô y trân xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.
Cái thiếu cái đoạn này cô Nguyễn Đức Hạnh chưa thuộc thì sao hả? Vừa tới đây cái chúng con xin thờ thì bác quan thế giới nói xong rồi cái gì chuyện dễ mới phút chút nha. Bữa nay thôi chỉ phút chút luôn cho. Chứ thưa tứ đã thọ trì tám quý và bá quan trai giới nơi tam bảo dân giữ ngồi chọn ngày nay và đêm nay được trong sạch đừng chẳng nên dễ vui.
Lành thai Phật là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung. Con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ tri ân sư trưởng và quý chư tôn đức đã quan lâm tham dự và hỗ trợ cho buổi thọ trì bát giới của chúng con hôm nay. Và bây giờ thì xin MC trở lại để sinh hoạt với giờ học thường lệ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá, sa thú lành thay. Và chúng con thành kinh tri ân sư trưởng đại truyền, bà quan trai giới thế hàng Phật tử chúng con. Và con kinh cảm ơn con Nguyễn Đức Hạnh. Dạ kính thưa quý vị, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày. Vương tự Liên Hoa, tiền thân Mát Hà, Phát Đu Mát, vu cáo đấng tròn lành là một đại ác nghiệp. Và chúng con cảnh cung thành đại đức Phật tỉnh từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Đại Đức Tăng, Đại Đức Minh Hành, cùng với các vị chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Cũng xin kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một câu chuyện nói về tiền thân của Đức Phật khi mà Ngài là vị vương tử Liên Hoa, Mahabhadrama. Ở trong cái câu chuyện này có liên quan đến trong cái thời kỳ hiện tại, nàng Chinh Cha đã nghe lời bọn ngoại đạo để mà phá đi cái danh dự của Đức Phật. Thì do những cái danh lợi, những cái lợi đất, những cái sự cung kính vân vân, vì những cái điều này mất đi, nên lúc bấy giờ bọn ngoại đạo không biết dùng cái cách nào để mà làm mất cái thanh danh của Đức Phật và chư tăng, để mà tìm cái cách mà lợi dưỡng về phần mình, hoặc là được cái lợi lộc về phần mình, nên lúc bấy giờ bọn ngoại đạo đã suy nghĩ ra một cách là dùng nàng Chinh Cha như là một cái con cờ để chính bản thân của nàng Chinh Cha hại Đức Phật. Nhưng mà kính thưa quý vị, thật sự là không có thể nào mà hại được một cái vị bậc chánh đẳng chánh giác, mà ngược lại còn phạm vào một cái đại ác nghiệp. Lúc bấy giờ nàng Chinh Cha không hại được Đức Thế Tôn, mà còn bị phạm vào một cái ác nghiệp, nên lúc bấy giờ mặt đất này không chịu nổi một cái người mà phạm một cái đại ác nghiệp, vì vậy đã tự nứt ra và nuốt trọn nàng Chinh Cha vào một cái địa ngục mà được gọi là thấp nhất, có nghĩa là một cái địa ngục sâu nhất ở trong lòng đất. Thì về cái phần chi tiết của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tăng thuyết giảng tường tận một cách rõ ràng cho chúng ta hiểu. Vậy thì giờ đây xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn và sau đó thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá và Sa Thú Lành Thầy. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã dẫn nhập cho bài học ạ. Và xin phép được đọc chánh văn của bài học. Vương tự Liên Hoa, tiền thân Mahabhadrama, vu cáo đấng trọn lành là một đại ác nghiệp. Phần A. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trụ tại kỳ viên về Chinh Cha Manavika, người đã vu cáo Đức Phật về việc không gian. Khi đấng thập lực mở đạt vô thượng cảnh đẳng giác, sau đó chúng đệ tử này càng đông đảo, vô số chư thiên và loài người đã được sinh lên thiên giới, hạt thiên lành gieo rắc khắp nơi, nên ngài được vi danh lừng lẫy và lễ vật cũng dường cao trọng. Bọn ngoại đạo tà giáo chẳng khác nào bày đom đóm sau buổi bình minh, họ chẳng còn danh vọng lợi dưỡng cũng dường nữa, họ liền ra giữa đường hét lớn vào đám dân chúng: nay sao Sa môn Gotama là bậc giác ngộ à? Chúng ta cũng là những bậc giác ngộ, chỉ có các lễ vật cúng dường cho vị ấy mới mang lại kết quả lớn sao? Những vật cúng dường cho chúng ta cũng mang lại kết quả lớn cho các ngươi, vậy các ngươi hãy cúng dường cho ta, phục vụ chúng ta nữa chứ. Song dù họ kêu gào mãi, họ cũng chẳng được hưởng danh lợi, họ cũng chẳng được hưởng danh vọng lợi dưỡng nào cả. Sau đó họ bí mật họp nhau lại và bàn bạc vấn đề vấn kế: làm thế nào ta có thể gây ô nhục cho Sa môn Gotama trước mặt công chúng để chấm dứt danh vọng lợi dưỡng cung dường của ông ấy đây? Lúc bấy giờ, tại xá vệ có một cô gái kia tên là Chinchamanavika, vẻ đẹp tuyệt trần, dáng kiều diễm mạnh mai như một nữ thần, ánh sáng như tỏa ra từ thân thể nàng. Có người bày mưu kế ác độc như sau: nhờ Chinchamanavika giúp sức, ta có thể gây ô nhục cho Sa môn Gotama và chấm dứt danh vọng lợi dưỡng mà ông đang hưởng. Tại lắm, cả bọn đồng ý, ta phải làm cách ấy đấy. Khi nàng ấy đến chỗ tu hành của bọn ngoại đạo tà giáo, đánh lệ họ rồi đứng yên, bọn tà đạo sư không nói gì với nàng cả. Nàng hỏi: con có lỗi gì chăng? Con đã chào các tôn giả 3 lần rồi. Nàng lại bảo: Thưa các tôn giả, tại sao các vị không nói gì với con? Họ đáp: Này chị, chị có biết Samun Gotama đang du hành qua đây và làm hại chúng ta, làm mất hết mọi danh vọng và lợi dược cúng dường mà chúng ta đã được hưởng trước kia chăng? Thưa các tôn giả, con không biết việc đó, nhưng con có thể làm gì được? Này chị, nếu chị muốn chúng ta được tốt lành, thì hãy tự mình gây ô nhục cho Samun Gotama để chấm dứt danh vọng lợi dược mà vị ấy đang hưởng. Nàng đáp: Thưa các tôn giả, được lắm, xin để việc ấy cho con, đừng lo lắng gì nữa. Nói về xong nàng từ giả ra đi. Sau đó nàng dùng mọi xạo thuật của nữ nhân để đánh lừa người đời. Khi dân chúng ở xa về nghe pháp xong và ra về từ kỳ viên, nàng lại thường đi về phía kỳ viên, khoác chiếc y nhuộm màu đỏ yên chi, tay cầm vòng hoa xanh nét. Khi có ai hỏi nàng: Đi đâu vào giờ này? Nàng thường trả lời: Các vị có liên quan gì đến việc tôi đi tôi về mà hỏi? Nàng cứ ở lại ban đêm trong âm thất của bọn tà đạo sư ấy, sát gần kỳ viên, rồi đến sáng sớm mai khi các cư sĩ cần sự của tăng chúng từ kinh thành đến đảnh lễ tăng chúng buổi sáng, nàng thường hay gặp gỡ họ, như thể nàng đã ở lại ban đêm tại kỳ viên rồi đi về kinh thành. Nếu có ai hỏi nàng đã ở lại nơi đâu, nàng liền trả lời: Tôi ở lại nơi đâu thì có việc gì đến các vị? Xong sau chừng 6 tuần lễ, nàng đáp: Tôi ở ban đêm tại kỳ viên với Samun Gotama trong hương phòng. Các người ngoài đạo bắt đầu thắc mắc, không biết việc ấy có đúng chăng. Sau chừng 3-4 tháng, nàng lại quấn nhiều lớp vải quanh bụng, làm vẻ như thể nàng đang có thai, và khoác áo choàng đỏ ra ngoài. Rồi nàng tuyên bố là nàng có thai với Samun Gotama, khiến cho đám người ngu si mù quáng tin theo lời. Sau chừng 8-9 tháng, nàng phục quanh người những miếng gỗ cùng thành bó, khoác áo đỏ phủ lên, lấy xương hàm của bò đập vào tay chân thân thể cho sưng phồng to và làm ra dáng mệt mỏi. Một buổi chiều, khi Đức Như Lai đang ngồi trên bạo tòa thuyết pháp, nàng bước vào giữa hội chúng, đứng trước mặt Như Lai và nói: Này Đại Sa Môn, quả thực ngài đang thuyết pháp cho nhiều hội chúng. Giọng nói của ngài thật êm ái, nhưng ngài đã làm cho tiền kiếp khỏi thai và ngày sanh đã gần kề. Tuy thế, ngài không sắp đặt phòng bảo sanh cho thiếp, ngài không cho thiếp bơ tươi hay dầu ăn gì cả. Những việc từ ngài không muốn làm, ngài cũng không nhờ một người cư sĩ nào làm thay thế, như vua Kosala, ông cấp cô độc hay nữ cần sự Vishakha. Tại sao ngài không bảo một người trong các vị ấy làm những việc cần cho thiếp? Ngài biết cách thuộc lực lạc, song lại không biết cách chăm sóc, cái kết quả sẽ phát sinh từ đó. Thế là nàng ta phỉ bản Đức Như Lai và tài chuẩn như một người cố nén bùn lầy với bệnh mặt trăng. Đức Như Lai ngưng thuyết giảng và thét lên như tiếng rồng sư tử vang vọng khắp nơi: Này chị, những điều chị vừa nói đúng hay sai? Chị mình ta và chị biết thôi. Nàng đáp: Đúng thế, quả thực vậy, việc này xảy ra như thế nào chỉ mình ngài và tiếp tiếp thôi. Ngay lúc ấy, chiếc ngai vàng của sắc khác để thức tiên trụ nóng rực lên. Khi xem xét kỹ, ngài thấy rõ lý do nàng chim chắc mà Navika đang vô cáo Đức Như Lai về một việc không có thật. Ngài quyết định làm sáng tỏ vấn đề, liền cùng bốn thiên thần đi đến đó. Các thiên thần dạ dàng bày trực rồng, lập tức cắn sợi dây cột bỏ gỗ kia, rồi một cơn gió thổi tóc lên chiếc y đỏ nàng mặc, bỏ gỗ lừa ra và rơi xuống chân nàng. Các ngón chân nàng đều bị đứt lìa cả, lại trận la lớn. Một con mùa phù thị đang vô cáo bậc chánh đẳng giác, tại chúng liền thật nhục lên đầu nàng, lấy giày gọt tất cả xua đuổi nàng ra khỏi tinh xá kỳ viên. Khi nàng đi khuất tầm mắt của Đức Như Lai, đại địa liền há miệng ra thành một đường nước khổng lồ. Đám lửa từ dưới địa ngục thấp nhất bốc lên, khiến nàng bị bao vây giữa đám lửa như thể trong chiếc hồng y hôn lệ mà đám bà sẽ phụ lên nàng. Rồi nàng rơi xuống tầng địa ngục thấp nhất và tái sinh tại đó. Danh vọng và lời dưỡng của đám tà sư vẫn tiêu tan, còn danh và lời dưỡng của đấng thập lực lại tăng trưởng dồi dào hơn. Ngày hôm sau, tăng chúng bàn luận trong chánh pháp đường: Này huyền hữu tỳ kheo, cô ạ, Trình Chát Ma Na Vi Ca đã vô cáo đức Phật đánh giá bởi công đức cao cả xứng đáng mọi lễ vật cúng dường, và cô ạ bị đọa đày phục chết. Bậc đạo sư đi vào và hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì khi ngồi tại đây. Đại chúng trình với ngài, ngài bảo: Không phải chỉ bây giờ nữ nhân này mới vô cáo ta rồi bị tiêu diệt hạng khóc, mà ngày xưa cũng vậy. Nói xong ngài kể một chuyện quá khứ. Mẹ con tôi mời con ngồi đất thần sức theo lại nhé.
Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát xin làm vương tử của chánh hậu. Vì thấy dung mạo của Bồ Tát đầy đủ phúc lành như đóa sen nở, vua đặt tên ngài là Padmakumara, nghĩa là vương tử liên hoa. Khi lớn lên, ngài được dạy đầy đủ mọi ngành học thuật. Lúc đó, bà chánh hậu qua đời, vua lại sắc phong một vương hậu khác và phong cho ngài làm phó vương. Sau đó, vua sắp sửa lên đường đi dẹp loạn ở biên địa, liền phán bảo vương hậu: Này Ái Khanh, hãy ở lại đây trong lúc trẫm đi dẹp loạn biên cương. Xong nàng đáp: Tâu chúa thượng, không được đâu, thiếp không muốn ở lại, mà thiếp xin đi theo hầu chúa thượng. Vua liền cho nàng thấy nỗi nguy hiểm ở chiến trường và nói thêm: Nàng hãy ở lại đây, đừng lo buồn, vì cho đến khi trẫm hồi cung, trẫm sẽ giao phó thái tử Padma trọng trách chăm sóc mọi việc cần làm cho Ái Khanh, rồi trẫm sẽ đi. Nói vậy xong, vua lên đường. Khi ngài đánh tan kẻ thù, bình định đất nước, ngài trở về cắm trại ngoài kinh thành. Bồ Tát biết tin vua cha trở về liền trang hoàng kinh thành thật rực rỡ, rồi canh phòng cẩn mật cung điện. Xong xuôi, một mình ngài lên đường đón phụ vương. Vương hậu quan sát diện mạo khôi ngô của ngài, liền đem lòng say mê ngài. Khi giả từ vương hậu, ngài bảo: Tâu mẫu hậu, vương nhi có thể làm gì cho mẫu hậu được chăng? Nàng bảo: Chàng gọi thiếp là mẫu hậu ư? Rồi nàng đứng lên, nắm hai tay ngài bảo: Chàng hãy nằm trên vương sàn của thiếp. Để làm gì? Ngài hỏi. Chúng ta hãy tận hưởng lạc thú ái ân cho đến khi đức vua trở về. Tâu mẫu hậu, mẫu hậu là mẹ của thần nhi, và mẫu hậu đang còn có phụ vương đây. Chưa bao giờ thần nhi nghe chuyện một nữ nhân, một kế mẫu lại phá bỏ đạo lý, đi theo dục lạc xác thịt như thế, làm sao thần nhi có thể phạm tội lỗi ô uế như vậy với mẫu hậu được. Nàng nài nỉ ngài hai ba lần, ngài vẫn từ chối. Nàng liền bảo: Thế ngươi không chịu làm như ta bảo ư? Quả thật thần nhi không chịu. Vậy thì ta sẽ tâu trình vua cha ra lệnh chém đầu ngươi đi. Bồ Tát bảo: Xin cứ làm như ý mẫu hậu. Rồi ngài bỏ đi, để nàng ở lại lòng đầy hổ thẹn nhục nhã. Rồi trong lúc quá kinh hoàng, nàng suy nghĩ: Nếu vương tử đi nói chuyện với vua cha trước ta thì ta sẽ không sống nổi đâu, vậy chính ta phải lo nói trước với ngài. Thế là nàng không đụng tới các món ngự thiện, mà khoác vào chiếc hoàng y lấm lem, lại lấy móng tay cào xước cả người, rồi ra lệnh cho cung nữ: Hễ giờ nào đức vua hỏi vương hậu ở đâu thì hãy tâu là lệnh bà bị bệnh. Rồi nàng nằm xuống giả vờ đau ốm. Lúc bấy giờ vua uy nghi điểu quanh kinh thành theo hướng bên hữu, rồi vào cung thất. Khi ngài không thấy nàng, ngài hỏi: Chánh hậu đâu rồi? Chúng đáp: Muôn Tâu, lệnh bà đang bị bệnh. Ngài liền vào nội cung hỏi nàng, Ái hậu có việc gì bất an chăng? Rồi nàng cứ làm như thế, không như thể không nghe gì cả. Vua hỏi đôi ba lần nàng mới đáp, Tâu đại vương, ngài hỏi làm gì thế? Xin đại vương hãy im lặng, phụ nữ xuất giá đều phải chịu cảnh như thân thiếp cả. Ai đã làm phiền lòng ái hậu? Vua bảo, nó nhanh lên rồi trẫm sẽ hạ lệnh chém đầu nó. Thế đại vương đã để lại kẻ nào thay đại vương trong kinh thành này khi đại vương ra đi? Vương tử bắt nước mắt, nàng nói tiếp, và thế là vương tử vào phòng của thiếp. Thiếp liền hỏi, này vương nhi đừng làm vậy, ta là mẫu hậu của vương nhi. Nhưng vương tử kêu lên, không ai là đức vua ở đây trừ ta, ta sẽ đưa nàng về cung thất của ta và hưởng ái ân với nàng. Rồi vương tử nắm lấy tóc thiếp, cứ kéo nhổ ra mãi, mà do thiếp không chịu theo ý vương tử nên vương tử đánh đập thiếp trọng thương rồi bỏ đi. Vua không cần điều tra sự việc mà nổi cơn thịnh nộ lên như con mãnh xà, liền ra lệnh cho quân sĩ, bay đâu, đi trói vương tử Paduma rồi đem lại đây cho trẫm. Nàng liền đi đến cung thất của ngài, đông đảo lũ lượt kéo qua kinh thành trói ngài lại, đánh đập cột chặt hai tay ngài sau lưng, quấn quanh cổ ngài một vòng hoa đỏ của một tên tử tội, rồi dẫn ngài đến cung, vừa đi vừa đánh đập. Ngài biết rõ mọi việc này là do vương hậu gây ra, nên trong khi ngài đi, ngài liền kêu lớn, này các ngươi, ta không làm tội gì chống lại đức vua cả, ta vô tội. Khi kinh thành vang dội tin dữ, chúng bảo vua sắp hành hình dài theo lệnh của một nữ nhân ấy. Kính mời Đức Hạnh đọc phần C.
Dân chúng ùa tới quỳ dưới chân thái tử mà kêu khóc vang lừng, chúa công ơi, ngài không đáng bị trừng phạt như thế này. Cuối cùng họ đem ngài đến trước vua, vừa chợt thấy mặt ngài, vua không đè nén được những gì đang chất chứa trong lòng, liền kêu lớn, kẻ này không phải là vua, song đã làm thế công việc của vua cha rất hoàn hảo, đó là vương nhi của ta. Tuy vậy nó đã xúc phạm vương hậu, bay hãy lôi cổ nó đi, đem thả xuống vực của bọn trộm cướp cho nó chết đi. Nhưng vương tử Tâu thuộc phụ vương, con không hề phạm tội ấy, xin đừng giết con vì lời của một nữ nhân. Vua vẫn không nghe theo ngài, rồi toàn thể 16.000 cung phi ở chúng hậu cung đập cất tiếng khóc than vang dội. Ôi, vương tử Paduma thân yêu, vương tử Paduma hùng dũng, ngài không đáng bị đối xử như thế này. Kế đó, tất cả các tướng quân và các lãnh chúa cùng với các vị đại thần đều kêu lớn, Tâu chúa thượng, vương tử là người hiền thiện và đức hạnh, vẫn giữ đúng truyền thống của dòng dõi ngài là bậc kế vị trên ngai, xin đừng giết ngài theo lời một nữ nhân mà không chịu nghe tâu trình gì cả. Phận sự một minh quân là phải hành động hết sức thận trọng. Nói vậy xong, họ chúng liền ngâm bảo vần kệ, vua chẳng nên trừng phạt tội hình mà không nghe lý lẽ phân minh, cũng không tự xét suy cho kỹ mọi mặt dù to nhỏ thật tình. Tướng quân trừng phạt lỗi lầm sai trước lúc đem ra xử hẳn hồi, giống kẻ sinh ra mù cặp mắt, ăn toàn xương sẩu lẫn đàn ruồi. Ai phạt kẻ không có tội gì để người có tội lọt qua đi, khác gì hơn một người mù mắt bụi trên đường cái quá gồ ghề. Người xét xem toàn thể sự tình trong việc dù to nhỏ thật rành, cai trị nước nhà theo cách ấy, xứng ngôi chúa tể giữa quần xanh. Người nào ở địa vị cao sang, xử sự không nên quá dễ dàng, cũng chẳng nên làm khe khắc quá, song song thực hiện cả đôi đàn. Quá dễ dàng hay bị miệt khinh, khắc khe thường nội trận lôi đình, giữa hai điều ấy cần thông hiểu và giữ đường trung chính hợp tình. Người đang nổi giận hỡi quân vương, cũng nói nhiều như kẻ bất lương, và thế là đừng vì phụ nữ giết vương nhi nói giỏi tông đường. Xong dù nói hết mọi cách, quần thần vẫn không thuyết phục được vua theo lời họ. Bồ Tát cũng vậy, đã dùng hết mọi lời lẽ van xin nhưng không làm vua cha nghe theo ngài. Không, vua thật ngu si mù quáng phán bảo, lôi cổ nó đi và thả xuống vực sâu dành cho bọn trộm cướp. Rồi vua ngâm thêm vần kệ thứ 8: cả nước này đang đứng một bên, bên kia ái hậu một mình riêng, với nàng tuy vậy ta khăng khích, thả nó vào hang hãy cút liền. Nghe các lời lẽ ấy, không ai giữa đám 16.000 phi tần đứng yên được, trong khi toàn thể thần dân đưa tay lên vò đầu bứt tóc và kêu than khóc lóc. Vua phán, đừng để bọn này cản trở việc quẳng tên kia xuống vực sâu. Rồi giữa đám quần thần và dân chúng vây quanh than khóc, vua cứ ra lệnh tóm lấy vương tử, quẳng lộn nhào xuống vực sâu. Lúc ấy, vị thần trú ở trên đời ấy dùng quy luật thật nhân từ an ủi vương tử bảo, hỡi Paduma, xin ngài đừng sợ hãi. Vị thần đưa cả hai tay ra đón lấy ngài, ôm chặt ngài vào lòng mình, truyền qua thân thể ngài một niềm xúc động kỳ diệu, đem ngài vào nơi cư trú của bầy rắn gồm 8 loại dưới quyền của vị xà vương. Vị rắn chúa đón Bồ Tát vào hang rắn, xong lại chia cho ngài một nửa giang sơn vinh hiển, và ngài ở đó một năm tròn. Rồi sau đó ngài bảo, ta muốn trở về cõi nhân gian. Chúng hỏi, đến nơi đâu? Đến Tước Sơn là nơi ta muốn sống đời tu hành. Xà vương chấp thuận, mang ngài đi đến tận nơi có loài người đi qua lại, trao cho ngài đủ mọi vật dụng cần thiết của đời tu hành, rồi trở về chốn cũ. Dạ, kính mời sư phụ thường tiếp theo ạ.
Thế là ngài tiến lên vùng Tước Sơn, đi theo cuộc đời đạo hạnh, tu tập năng lực thiền định, đem đến an lạc. Ngài ở đó nuôi sống mình bằng các thứ củ quả rừng. Lúc bấy giờ có một người kiểm lâm ở Ba La Nại đi đến chúng ấy để nhận ra một đại sĩ, gã bảo: Tâu chúa công, có phải chăng ngài là thái tử Paduma vĩ đại? Ngài đáp: Chính phải, thưa tôn ông. Kẻ kia đảnh lễ ngài và ở lại chơi vài ngày, sau đó đi trở về Ba La Nại trình với vua: Tâu chúa thượng, thái tử đã theo cuộc đời tu hành ở vùng Tước Sơn, hiện đang sống trong Am La. Hạ thần đã đến tận đó ở với ngài và trở về đây. Vua hỏi: Chính ngươi chính mắt trông thấy thái tử chăng? Tâu chúa thượng, chính phải. Vua liền cùng đám tùy tùng đến đó, cắm trại ở biên rừng, rồi cùng vài cẩn thận đi đến đảnh lễ bậc đại sĩ lúc ấy đang ngồi ở ngưỡng cửa am trong nội, vẻ uy nghi rực rỡ. Còn vua ngồi xuống một bên, các cẩn thận cũng đảnh lễ ngài với lời lẽ rất thân ái, xong rồi cùng ngồi một bên cả. Về phần bậc đại sĩ, ngài mời vua dùng cái rừng và đàm đạo rất vui vẻ với vua. Sau đó vua hỏi: Này vương nhi, con bị ta thả xuống vực sâu, làm cách nào mà còn sống sót được? Và vua ngâm dần kể thứ 9 để hỏi chuyện đó. Con bị thả vào miệng vực sâu, bên sườn núi dựng dốc đèo cao, chẳng ai cứu giúp rừng dừa rậm, con vẫn bình an bởi cách nào? Sau đây là những câu kệ gồm lại, những câu kệ còn lại gồm 5 vần xen kẽ nhau, 3 vần do Bồ Tát ngâm và 2 vần do vua ngâm. Vương tử, một mảnh xà kia đủ lực hùng sinh ra sống dưới đất trong rừng, bắt con cuộn lấy trong mình rõ, con được bình an con được bình an thoát tử thần. Vua cha, cha sẽ đưa con hỡi thiếu nhi quay về cung điện của cha đi. Con làm gì giữa trong rừng núi, hạnh phúc con nay sẽ trị vì. Vương tử, kẻ nào đã nuốt móc mồi câu, khi kéo móc ra máu đỏ theo. Kéo được móc rồi ta hạnh phúc, lòng con hỷ lạc tuyệt thân cao. Vua cha, sao con nói đến móc mồi câu, con nói vậy sao đến máu đào, con lại nói sao về rút móc, cha nay muốn giúp việc kia nào. Vương tử, dục tham là chính móc mồi câu, con nói ngửa vôi chính máu đào, con rút ra nhờ lìa thế tục, cha cần biết chuyện ấy muôn tâu. Tâu đại dương như vậy, việc làm vua không có nghĩa gì đối với con cả. Song đại dương phải chú tâm đừng vi phạm thập phương pháp, mà phải từ bỏ các ác nghiệp và trị dân thật chân chính. Bậc đại sĩ khuyến giáo vua cha qua những lời đó. Vua vừa than khóc vừa từ giã ra đi, và trên đường về kinh vua hỏi các cận thần, vì ai mà ta phải chia lìa với một người con đức độ như thế? Hồi chúng đáp, chính vì vương hậu. Vua liền ra lệnh bắt vương hậu thả xuống vực sâu dành cho bọn trộm cướp, rồi vào thành cai trị theo đúng chính pháp. Khi bậc đạo sĩ chứng biết pháp thoại này, ngài bảo: này Thất Tỷ Kheo, như vậy nữ nhân này đã vu cáo ta cổ xưa và phải chịu hủy diệt thiên đâu. Rồi ngài nhận diện tiền thân bằng cách ngâm dần tệ cuối cùng: kế mẫu ta là ả sinh ca, đề bà đạt ấy chính vua cha, ta là thái tử Liên Hoa Nọ, còn vị thần non cỡ ấy là Xá Lợi Phất, giờ đây trưởng lão Thiện Xà Chúa Nọ A Nan Đà. Giờ này tăng chúng ta tuyên bố kết thúc tiền thân ấy của ta. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tham Ma Gia. Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ sư trưởng, lễ đức minh hạnh, lễ đức Phật tính cùng sư tôn đức đàn hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Bây giờ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái bài học hôm nay chúng ta sẽ học về chuyện tiền thân Mahapadma. Cái chuyện này thì được kể ra khi Đức Thế Tôn này trú tại ở chùa Kỳ Viên. Chúng ta đã nhớ thì vào thời kỳ Đức Phật, khi mà Đức Phật ra đời, có sự hiện khởi, có sự hiện diện của tăng chúng, thì cái sự tỏa sáng của Đức Phật và tăng chúng ở trên cái thế gian này, nó làm chói lọi cho cái sự sáng chói trong bao nhiêu cái chủ thuyết khác, cái chủ thuyết khác. Rồi bây giờ thì chúng ta lại nhớ đó, thì khi mà những cái người ngoại đạo đó, những cái người ngoại đạo đó, thì họ rất là cái ban đầu thì trước kia đó, có lẽ là họ được rất nhiều cái sự ái kích trọng vọng của những cái người mà mù quáng, họ nương tựa theo và thường có những cái lễ phẩm để họ cúng dường cho, họ đội cho những cái vị ở trong những cái vị ngoại đạo đó. Nhưng mà sau này thì khi mà Đức Phật ngày ra đời rồi, ngày giáo đạo, thì bây giờ thì những cái người ngoại đạo này sẽ bị mất đi những điều đó. họ hướng về để tăng chúng, họ hướng về đây Đức Phật. Cho nên là những sự hộ độ đó họ dành cho cái sự hộ độ cho tăng chúng và Đức Phật. Vì vậy cho nên là những cái người ngoại đạo này họ mới sinh ra cái lòng ganh tị, và họ họp bàn với nhau là họ sẽ bàn là tìm cái phương cách nào đó để đối phó Đức Phật và Chư Tăng. Bây giờ thì ở tại nơi đấy có một cái người phụ nữ, cái cô gái tên là Chinh Cha. Thì này Chinh Cha chúng ta cũng đã biết đó, là được đọc ở trong kinh, trong sử chúng ta cũng đã biết về nhiều về nàng Chinh Cha. Thì cái nàng Chinh Cha này được mô tả như là một cái người phụ nữ rất là đẹp. Thì những người ngoại đạo này nghĩ ra một cách là mời nàng Chinh Cha sẽ giúp cho cái việc này, là họ bàn mưu kế với nhau là tìm cách là để vu khống Đức Phật, vu cáo Đức Phật, cho rằng Đức Phật đã có cái sự quan hệ với nàng, cho nên rằng họ đã tìm cách này cách nọ. Nhưng một lần nọ thì nàng Chinh Cha đến để mà chào hỏi đảnh lễ những cái vị tà giáo này. Thì khi mà họ đến, chàng nàng Chinh Cha đến chào hỏi và đảnh lễ họ, nhưng mà họ lại giả dờ như là cái sự không biết không thấy, họ không còn nói năng gì đến nàng Chinh Cha. Thì bây giờ nàng Chinh Cha mới hỏi rằng tại cái nguyên nhân làm sao mà con có lỗi gì mà các vị ở đây lại không có cái sự trả lời như vậy. Thì họ mới nói rằng là do Đức Phật đã làm cái tức là Đức Phật đã làm đi mất cái sự lời lọc đến cho họ. Bởi vì khi mà Đức Phật và tăng chúng có cái sự có một cái đời sống thanh tịnh, vì vậy cho nên là cái sự hộ độ của những cái hàng đàn tính, họ thường hộ độ ở đến với Đức Phật và tăng chúng. Và vì vậy cho nên là họ nói rằng chính Đức Phật và Chư Tăng đã làm cho họ mất đi những cái lợi lộc đó. Và họ tìm cách bảo nàng Chinh Cha hãy giả cái người phụ nữ mang thai để du khống Đức Phật. Kể từ đó, thì nàng Chinh Cha nàng mới thực hiện theo cái ý của mình. Và nàng hứa với những người ngoại đạo sư đó là chuyện đó thì các vị hãy yên tâm, nàng sẽ thực hiện những điều đó. Và kể từ đó thì sau mỗi buổi chiều, những cái người Phật tử, những cái người cận sự nam và cận sự nữ, sau khi nghe pháp Đức Thế Tôn từ chùa Thiền Viên trở về, thì nàng Chinh Cha lại mặc những cái chiếc áo đẹp và tay cầm hoa hương, cầm hoa để mà đi ngược trở vào trong chùa Thiền Viên. Thì ở trong chùa Thiền Viên là một cái nơi mà gần ở nơi chùa Thiền Viên đó là nơi của những cái người có những cái nơi am trú ẩn của những cái vị ngoại đạo, những cái người ngoại đạo đó. Và ban đầu thì nàng cũng chỉ là thực hiện theo cái ý đồ, và nàng chỉ nói lên là nàng sẽ đi khi mà được những cái người này hỏi nàng đi đâu, thì nàng trả lời rằng cái chuyện này nó cũng không có liên quan gì với mấy vị, mà chuyện này nó cũng có liên quan gì, và cho nên là cái gì không cần phải hỏi. Và ban đầu thì khoảng 6 tuần lễ đầu đó thì nàng bắt đầu giả cái bụng, giả cột, làm cho cái bụng nó lớn lên. Và sau 3-4 tháng thì bắt đầu nàng đột bụng, lấy một miếng gỗ, cái khúc gỗ, miếng gỗ, rồi nàng cột bụng nàng để cho lớn lên. Và nàng động những cái áo, cái chiếc áo mỏng, cái chiếc áo mỏng để rồi lần lượt rồi tới 8-9 tháng. Thì một hôm nhân cái buổi mà lúc Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp vào buổi chiều, thì nàng đến để nàng trước mặt đại chúng như vậy, thì nàng chỉ vào mặt Đức Thế Tôn và nàng nói rằng nàng chính Samon Gotama đã có những sự bất chính đối với nàng, và về ngày hôm nay nàng có một cái có bị mang thai như vậy chính là Samon Gotama. Và nếu như mà ngài Samon Gotama không có trách nhiệm thì cũng phải bảo những cái người đệ tử, chẳng hạn như vua Kosala là vua Basanadi, vua Ba Tư Nặc có trách nhiệm chăm sóc nàng, hay hoặc là nơi đưa nàng vào cái nơi nào mà đã chuẩn bị cho cái nơi xanh, hoặc là ẩn cấp cô độc, hay là hoặc là bờ Visakha để mà chăm sóc nàng, có đâu mà vô trách nhiệm. Khi mà nàng nói như vậy thì có lẽ là chúng ta biết rằng ở trong câu chuyện này được ghi đó, thì Đức Đế Thích đó, nơi bảo tọa của Đức Đế Thích sẽ nóng đi, bị nóng đi. Đức Đế Thích quan sát thấy rõ ràng là trong cái điều mà nàng Chim Cha đã vu cáo Đức Phật như vậy, cho nên rằng Đức Đế Thích đã cùng với là bốn vị thiên vương, những vị thiên vương quá làm thành những con chuột để mà cắn cái khúc dây, cái cọng dây, cái sợi dây mà cột đăng cái miếng gỗ mà để nàng nột động bụng á. Và do vậy thì cái khúc gỗ đó rớt xuống. Thì trước mặt đại chúng như vậy họ thấy rõ, hiện khởi rõ như vậy. Và khi nàng đến vu cáo Đức Phật thì nàng nói rằng cái chuyện mà Đức Phật á, chuyện mà Samon Gotama và nàng có những cái như vậy á, thì tại sao nàng không, ngài không có trách nhiệm. Đức Phật ngài mới trả lời một cái câu là giữa nàng, giữa việc này á, là chỉ có nàng và ta mà biết thôi. Thì nàng cũng khẳng định rằng chỉ có ta và Samon Gotama biết điều ấy. Thì bấy giờ đó là Đức Đế Thích ngài mới cắn đứt cái sợi dây đó đi, và cục khúc gỗ được rớt ra. Thì bấy giờ trước cái hội chúng họ đều hiện khởi, và trước hội chúng họ đều thấy rõ những cái sự thật về cái sự vu cáo của nàng Chim Cha. Chúng ta biết rằng nàng Chim Cha là một trong những cái người phụ nữ đẹp mà cũng đã từng vu khống Đức Phật. Một trong những cái bài kinh mà chúng ta biết là tán dương Đức Phật về tám cái ân đức của Phật đó. Nói về cái ân đức của Phật thì trong đó có cái sự tán dương nhờ cái pháp thiền định, nhờ cái pháp thiền định mà Đức Thế Tôn ngài thắng được cái sự du khống, cái sự du khống của nàng Chim Cha. Ở bên Thái Lan có cái con đường tên là này đường Chim Cha, là xảo Chim Cha. Cái con đường đó quý vị thấy rằng cái nhân vật này á, nó có ở trong mặt, nhân vật này được nói đến trong kinh rất là nhiều. Và bên Thái Lan á, họ có cái con đường gọi là con đường Chim Cha đó quý vị, gọi là xảo Chim Cha. Con đường đó là như là họ bán những cái người Thái Lan á, họ bán những cái dụng cụ y áo, hay là tượng Phật, hay tất cả những lời pháp, những cái loại đồ pháp khí mà để cho chư tăng, cũng như là cái đồ thờ cúng mà người Phật tử thường sử dụng, hay là các nơi chùa, hay là ở người gọi là Phật tử hay là người đạo Phật ấy, thường sử dụng. Thì ở bên Thái Lan họ có cái con đường đó, con đường gọi là xảo Chim Cha, gọi là xảo Chim Cha, con đường Chim Cha đó quý vị. Thì khi mà nhắc đến cái câu chuyện này á, thì để cho chúng ta thấy rằng chính vì cái sự lợi lộc đó mà người ta sẵn sàng tạo nên cái ác nghiệp. Chính vì cái lòng tham á, mà người ta sẵn sàng tạo cái ác nghiệp. Tạo ác nghiệp đó có thể là lời lớn, có thể là hành động, hoặc là do cái suy nghĩ tà vại của họ, lệch lạc của họ, mà họ có thể sẵn sàng tạo ra những cái ác nghiệp. Mà cái ác nghiệp như là qua cái câu chuyện này, thì khi mà nàng Chim Cha làm như vậy rồi thì nàng mới xấu hổ đi ra ngoài, thì khuất khỏi tầm mắt của Đức Phật, thì quả địa cầu nứt và rút nàng xuống ở nơi đó, và nàng xâm vào trong cảnh giới địa ngục A Tỳ. Đó là cái quả khổ mà ở hiện tại nàng Chim Cha đã bị những cái người Phật tử, hay là những người cận sự nam cận sự nữ, họ có những sự phản ứng để rồi nàng Chim Cha phải khổ. Và sau khi nàng Chim Cha đi khỏi cái tầm mắt của Đức Phật rồi, thì nàng Kim Cha bị bất rút xâm vào trong cảnh địa ngục khổ dại như vậy. Nhưng đó Đức Thế Tôn ngài mới nói đến cái câu chuyện tiền kiếp, câu chuyện tiền kiếp vào thời quá khứ, khi mà Đức Vua vào thời vua Tâm Á Đát Tán, Đức Bồ Tát ngài sanh làm một vị hoàng tử tên là Maha Paduma. Vì ngài có cái tướng có cái tướng khôi ngô, tướng tướng, cái tướng đẹp như vậy, cho nên đặt tên ngài là Paduma Kumara, tức là người con hoa sen, do cái tướng đẹp như vậy, do có một cái thân tướng đẹp như vậy, cho nên là vua cha đã đặt ngài như vậy. Và mọi sự trân ước vào con thì trân ước vào thái tử rất lớn khi vua cha đặt ngài tên đó. Một hôm thì ở ngoài biên thùy có xảy ra một cái trận chiến, và nhân đó đức vua ngài mới đi xuất binh, đi ra ngoài biên thùy để mà chiến đấu với quân thù. Thì trước khi đi á, thì vua sắp xếp mọi chuyện ở trong triều đình về cái chuyện gì mà hoàng hậu thì chuẩn bị để đòi đi theo đức vua, nhưng mà đức vua thì không cho. Đức vua bảo rằng ở nơi biên thùy á, ở nơi chiến trận á, thì đó rất là sự nguy hiểm, cho nên là yêu cầu hoàng hậu ở lại, và mọi việc ở trong hoàng cung sẽ được sự chăm sóc, khi mà hoàng hậu cần thì sẽ được sự chăm sóc của hoàng tử Maha Paduma. Khi mà nói như vậy thì hoàng hậu chịu ở nhà, thì ở lại hoàng triều. Đức vua thì vẫn theo cái việc của mình, đó là đi ra biên thùy chinh chiến. Biên chinh chiến thì ở nơi hoàng cung, hoàng hậu nảy ra một cái ý, thấy tướng trạng của hoàng tử đẹp như vậy, cho nên là nảy ra một cái ý, mà cái ý ở đây là không đẹp, không hay. Và nàng mới nói ra những cái lời nói, hoàng hậu nói ra những lời nói, bà thứ hậu này nói ra những cái lời nói mà giống như là sự gợi, khi gợi như vậy, cuối cùng thì hoàng tử, thái tử cũng không chịu. Thái tử muốn nói làm như vậy thì sẽ trái nghịch lẽ đạo, làm như vậy thì sẽ là một cái chuyện đại ác ngỗ nghịch, gọi là một người mà đã phạm nhiều cái trọng tội, cho nên là hoàng tử dứt khoát không chịu những cái điều đó. Và khi mà được sự yêu cầu của thứ hậu, của bà kế mẫu như vậy, nhiều bà kế mẫu kế hậu như vậy đó vài ba lần, nhưng mà hoàng tử cũng một mực từ chối. Sau khi từ chối như vậy rồi thì bà hoàng hậu nổi giận, và hoàng hậu nói rằng nếu như sau khi đức vua trở về là ta sẽ nói trình với đức vua, thì ngươi sẽ là một người sẽ bị đức vua chém đầu. Thì khi mà đức vua sau khi lâm đánh trận rồi trở về hồi triều á, thì mọi việc á, thì khi mà đoàn quân trở về gần triều á, gần ở cung điện á, thì ngừng ở đó, ở đó thì mọi việc thì bấy giờ đức vua bà thứ hậu, bà hoàng hậu mới nghĩ rằng là nếu như mà cái chuyện này mà hoàng tử nói trước với đức vua thì ta sẽ là cái người bất lợi. Và do đó thì hoàng hậu giả đò bệnh là không ăn không uống, rồi tự động làm cho mình bị khổ sở như vậy. Thì khi mà đức vua trở về triều rồi đó, hỏi đại tự sự việc như vậy, thì những cái người tỳ nữ mới bảo rằng là chính hoàng hậu đã bị bệnh, đã bị lâm bệnh. Và khi mà nêu lên cái sự lâm bệnh của hoàng hậu thì đức vua thấy sốt ruột. Đức vua nghĩ rằng không biết nguyên nhân tại sao, thì đức vua mới đến hỏi hoàng hậu. Thì hoàng hậu mới nói rằng do khi mà mình là một cái người phụ nữ, là một cái vị chánh hậu ở trong hoàng cung, mà bị cái sự xúc phạm của hoàng tử như vậy, cho nên là nàng rất là buồn, và mọi chuyện đều đổ vào cho hoàng tử, mọi chuyện xấu đều đổ cho hoàng tử, đổ trách nhiệm cho hoàng tử. Và hoàng tử bị đức vua nghĩ rằng đã xúc phạm đến hoàng hậu, cho nên rằng đức vua tìm mọi cách kêu những cái người quân lính bắt hoàng tử trói lại, và cố tìm cách này cách nọ để mà tìm cách để mà giết cho được hoàng tử hoặc là xô hoàng tử xuống dưới vực thẳm. Thì theo trong câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng như đến cái câu chuyện á, thì cái tội hình hài của một cái kẻ trộm hay là kẻ cướp á thì sẽ được tối lại và xô xuống vực thẳm như vậy. Thì thái tử cũng là một cái chịu cái hình cái tra hình tương tự như vậy, đó là xô tối rồi xô xuống vực thẳm. Nhưng mà được cái sự can gián của quần thần, can gián của những người cung nữ, can gián của những người quần thần, những vị quan trong triều đình, can gián từ người này sang người khác, nhưng mà Đức Vua một mực tìm cách lại xô hoàng tử xuống với vực thẳm. Và rõ ràng là khi mà thực hiện cái việc là xô hoàng tử vào vực thẳm thì có lẽ là trong kinh được nói đến cái tính mà chúng ta thấy rằng chính là nhờ cái phước, hay đó là cái chính mà chúng ta nói mặc dù là quyền thoại nhưng mà nó trở thành là dường như là cái phước đặc biệt của Đức Bồ Tát. Thì khi mà khi mà bị xô xuống trời đó thì sẽ được cái sự vị thần đó nâng đỡ và đem vào ở trong mạng xà đó, nó đem vào ở trong cái hang và chia ở nơi cái gian sơn. Đó là một cái thế giới mà chúng ta nghĩ giống như là một cái thế giới của những vị thiên, những vị thần. Và ở nơi đó được thái tử được sống một cuộc đời ở nơi đó. Một thời gian sau thì thái tử xin được ra khỏi ở nơi đó, và họ cũng đưa thái tử đi ra nơi đó, và thái tử sống một đời sống xuất gia. Nhưng khi mà trở về hoàng cung rồi á thì được Đức Vua Hai Ngày đến để mà hỏi, khi mà biết được là hoàng tử chưa còn sống, chưa chết á, thì Đức Vua mới nói lên những cái lời ăn năn của mình, nói lên những cái lời hối tiếc của mình khi đã tìm cấp này cấp nọ để hại thái tử như vậy. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng những cái câu thơ đối đáp với nhau, nói về cái pháp của một vị vua, nói về cái tình phụ tử, nói về cái tính đạo lý của một người sống, là nói về cái pháp của một vị vua, là thập vương pháp của một vị vua sống như thế nào. Và một mặt là Đức Vua yêu cầu thái tử trở về hoàng cung để tiếp tục làm vua, nhưng mà thái tử thì không chịu những điều đó, từ chối trở thành và mong là cố gắng để trở thành một vị đạo sĩ, một vị ẩn sĩ để tu hành. Và cái câu trả lời của thái tử khi mà trở thành một vị trở thành một cái vị ẩn sĩ đó, thì ngài trả lời rằng tuy nhiên, nhưng mà chúng tôi thấy rằng có cái câu này rất là hay: tham dục chính là móc câu, con nói ngựa dơi chính là máu đào, chính máu đào. Con rút ra từ nhờ lìa thế tục, con rút ra nhờ lìa thế tục, cha cần biết chuyện ấy. Muôn câu tức là Đức Vua muốn nói, thái tử muốn nói đến chính là cái lòng tham dục, đó là móc câu, hay vướng vào trong đó rồi nó tạo nên cái sự khổ. Và chính tài sản ngựa voi hay lại đó là tạo lại cho cái sự khổ sở, khổ đau cho bao nhiêu người khác. Và chính Đức Bồ Tát ngài đã lìa khỏi thế tục, tức là xa lìa cái thế tục này, không dính vào cái quyền lợi, không dính vào cái lợi lộc, không dính vào cái gì dính động ở thế gian này, mà để rồi khổ trong cuộc đời, giống như cái móc câu như vậy. Thì cái câu chuyện này được nói đến thì Đức Phật ngài mới nhắc đến cái chuyện tiền thân, ngài nêu lên cái chuyện nhận diện tiền thân á, kế mẫu tức là bà hoàng hậu mà kế sau khi mà chân hậu tức là mẹ của thái tử Babuma Kumara mất rồi đó, băng hà rồi đó, thì cái người kế mẫu này đó, cái tức là bà hoàng hậu kế đó, đó là tiền kiếp, tức là tiền kiếp của nàng sinh cha. Và vị sơn thần mà cứu giúp Bồ Tát khi mà bị xô xuống vực thẳm đó, đó chính là ngài Sariputta. Và cái con mãn xà đó chính là cái nơi mà lưu trú của Bồ Tát ở trong khoảng thời gian mà khi bị Vua Cha xô xuống rồi đó, rồi sau trở về đó, thì cái con mãng xà đó chính là tiền thân của ngài A Nan, và đức vua đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Còn thái tử Maha Baduma hay là Baduma Kumara chính là Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn ngài nhận diện cái câu chuyện tiền thân là như vậy, thì đọc qua cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy một điều á, chúng ta thấy một điều đó là xưa cũng như nay đó, xưa cũng như nay, vì vì cái lòng tham của con người, hay là vì lòng tham dục của con người, hay vì lòng sân hận của con người đó, mà người ta có thể tạo ra cái ác nghiệp, dạ rất là ác nghiệp. Nhiều cái hành vi mà chúng ta đọc cái câu chuyện mà dù là chuyện tiền thân cách đây là hơn chúng ta cách đây có khoảng trên 25 thế kỷ về trước, thì chúng ta thấy rằng cái điều đó đó nó cũng phản ánh lên cái xã hội của ngày xưa và xã hội của ngày nay, mà cái chuyện này đó nó cũng đã xảy ra nhan nhản hàng ngày. Mặc dù là chúng ta có đọc báo chí hoặc là chúng ta xem sao thông tin trên phương diện trên các phương tiện truyền thông đó, thì chúng ta cũng biết được những cái chuyện mà xưa vẫn như là nay, cái chuyện mà loạn lưng, rồi cái chuyện mà xảy ra như vậy, rồi từ ở phát xuất từ ở cái gì, phát xuất ở cái lòng tham của con người. Tham ở đây chính là tham dục, hoặc là lòng lòng sân của con người, và do lòng sân mà người ta có thể tạo ra cái ác nghiệp. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy một điều á, là khi mà mình tạo cái ác nghiệp á, khi mà mình tạo ác nghiệp á, thì cái ác nghiệp đó nó sẽ đeo đuổi mình. Mà mình á, thì một người á, mà nếu như mà mình xúc phạm với một cái người nào đó, người đó là người bình thường, thì cái quả nó cũng là nhẹ thôi. Nó nhẹ lý do lơ do là nếu như mà mình mắng chửi người khác thì người khác sẽ mình sẽ bị cái quả bị người khác mắng lại thôi, nó cũng không có là cái gì nhiều. Nó cũng là một bị cái quả, nhưng cái quả đó nó không nặng so với mình xúc phạm với một bậc. Mà ở đây chúng ta được nghĩ giống như là Đức Phật vậy, là một bậc hoàn toàn thanh tịnh, bậc hoàn toàn trong sạch, mà khi mà xúc phạm đến những bậc đó thì có lẽ là cái nghiệp rất là nặng. Chúng ta nhớ cái câu chuyện khi mà đề cập đến cái nàng Sirima vào thời kỳ Đức Phật. Nàng Sirima đó, nàng Sirima là bị những cái người ngoại đạo giết, rồi sau đó vu khống cho Đức Phật và Chư Tăng đã ra tay sát hại nàng Sirima, và bọn ngoại đạo mới khiêu sát nàng đi Sirima đi khắp nơi kinh thành á, vu nói rằng là tung hô lên rằng là tung lời nói lên rằng là Đức Phật và đệ tử của Đức Phật á, Đức Phật và Gotama và đệ tử đã sát hại nàng Sirima. Đó là cái cách mà hãm hại của nàng, của những cái người mà có ác tâm như là những cái người ngoại đạo này. Chúng ta thấy rồi, chẳng hạn như là Đề Bà Đạt Đa, nhiều cách Đề Bà Đạt Đa đã hại Đức Phật. Vì cái gì? Vì cái hám lợi trong cái sự lợi lộc. Vì lợi lộc, nghĩ rằng là cái lợi lộc, cái được mà để mọi người được mọi người cúng phụng, được mọi người hộ độ cho nên là vì nghĩ rằng cái danh vọng của mình sẽ lên đến đỉnh cao, cho nên là tìm cách này cách nọ đã hại Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa lên trên núi đó, lăn đá xuống hại Đức Phật, làm cho Phật bị chảy máu. Rồi Đề Bà Đạt Đa đó thả vôi cho vôi uống rượu, rồi thả vôi sai đó ra để cho Đức Phật chết, nhưng mà điều đó cũng không thể được. Rồi Đề Bà Đạt Đa đã tìm cách này cách nọ cũng không hại được Đức Phật. Như vậy thì khi mà chúng ta sơ lược ra những cái câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà tìm cách này cách nọ để hại Đức Phật không phải là ít, không phải là ít. Nhưng mà có một điều là cái nhờ cái giai lực hay là nhờ cái phước báo của một bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên là không có ai có thể làm hại được Đức Phật về mất cái uy tín hay là mất cái vị thế của Đức Phật, hay là mất đi những cái thanh danh của Đức Phật. Một người mà người ta có thể làm những điều xấu, điều ác á, thì sợ người khác phát hiện ra, sợ người khác phát hiện ra, cho nên bằng cách này cách nọ để che giấu đi, để ngụy trang đi những cái hành vi xấu của mình. Nhưng mà đối với một bậc mà gọi là một bậc thánh thiện rồi đó, như Đức Phật và chư vị thánh, thì một điều là chúng ta thấy rằng hữu xạ tự nhiên hương, tức là một cái mùi hương của giới đức, mùi hương của giới đức, tức là các ngài sống như Đức Phật á, ngài có bi đức, trí đức và tình đức. Cái lòng đại bi của Đức Phật đối với La Hầu La, lòng đại bi của Đức Phật đối với Đề Bà Đạt Đa, lòng đại bi của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh như thế nào, thì Đức Phật có cái ân đức đó. Đức Phật có cái trí đức là ngài hiểu được cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh, cái sự sanh khởi, sanh khởi hiện khởi của mỗi chúng sanh ở trong mỗi kiếp sống, và ngài biết được cái pháp mà đưa đến sự giác ngộ, pháp nào đưa đến sự an lạc ngài biết rõ. Và ngài có cái tịnh đức là dù ở nơi nào cũng vậy, nơi đó là một cái nơi thâm sơn cùng cốc hay nơi đó là một cái nơi phồn hoa đô hội, thì Đức Phật ngài vẫn có một cái sự thanh tịnh. Cho nên là cái giới đức của Đức Phật, cái giới đức của Đức Phật nó đã tỏa sáng đi. Đức Phật ngài đã giống lên một cái tiếng giống của một con sư tử. Sư tử được xem như là chúa của sơn lâm, chúa của sơn lâm. Thì Đức Phật xuất hiện ở trong thế giới này, thế giới này là bao gồm cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đức Phật như là một đấng thiên nhân sư, và vì vậy cho nên rằng ngài khi mà cất tiếng phát Phật ngôn của ngài lên, cất những tiên ngôn khẩu từ của ngài phát lên, thì nó sẽ tỏa sáng đi. Và những cái một chủ thuyết nào hay những cái chủ thuyết nào đó, những ai đó có tính chứng đáng, những chủ thuyết nào đưa ra trái ngược, thì Đức Phật ngài đều có một cái tiếng nói, hay là tiếng nói đó là những cái tiếng nói của Phật ngôn để đánh tan đi, phá tan đi, để cho mọi người thấy rõ được cái con đường chân lý. Như vậy thì chúng ta thấy một điều là đối với Đức Phật và chư vị thánh tăng thì các ngài hữu xạ tự nhiên hương, tức là không cần phải phô diễn, không cần phải phô diễn thanh danh của mình, không cần phải phô bày những cái gì đó mà được gọi là tốt đẹp, mà tự động nó được tốt đẹp. Là vì chúng ta nhớ ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói rằng Sa môn cứ ở nơi nào, dân cư chỗ ấy biết bao an lạc. Tức là chỉ cho các bậc thánh, bậc thánh cứ ở nơi nào đó, thì những chúng sanh, những người dân ở nơi đó sẽ được cái sự hưởng cái sự an lạc ở nơi đó. An lạc từ cái sự gần gũi, an lạc từ cái sự cộng trú, an lạc từ cái sự thực hành, an lạc từ cái sự lắng nghe, là chính vì nhờ cái sự an lành, cái sự gần gũi ở các bậc thánh. Bởi vậy cho nên rằng nếu như ai đó mà có một cái phước đặc biệt, người đó có cái duyên lành gặp Phật pháp, lắng nghe, được cúng dường ở nơi Đức Phật và chư tăng, chư vị thánh tăng, người đó sẽ được lễ bái, được cúng dường như vậy, thì cái phước báo của người đó rất là lớn. Ngược lại, nếu như một người nào đó mà có cái sự xúc phạm, đặc biệt là xúc phạm đối với cái bậc mà vô lậu giải thoát á, thì cái phước, cái nghiệp đó nó nặng lắm, nó nặng lắm, nghiệp đó nó nặng. Chúng ta cứ tưởng tượng giống như là một người mà dùng một cái quả bóng, người đó sẽ đá vào trong cái tường càng mạnh thì nó sẽ có một cái lực tương xứng, nó có một cái lực dội ra tương xứng. Và cái người mà xúc phạm đến bậc thánh á, giống như một cái bức tường cứng như vậy, bức tường cứng như vậy mà chúng ta đá quả bóng vào thật mạnh á, thì nó sẽ dội ra, dội về chính người đó, dội về một cái lực tương xứng sẽ dội lại người đó. Cũng như cái người mà ngậm máu á, cái người á, thì trước nhất là dơ miệng mình, mà chúng ta biết rằng một trong những cái ác nghiệp, mà một trong những cái cửa nghiệp mà chúng sanh thường tạo, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Phát xuất từ cái ý nghiệp đó đó mà người ta có thể nói ra những cái lời nói, có thể là mắng chửi. Chúng ta nhớ rằng nếu nói về cái việc mà mắng chửi thì phải nói nàng Magandhija là một cái thứ phi của một đức vua Udena đó. Chúng ta nhớ thì khi mà mắng chửi Đức Phật, rồi kêu những cái người thuê những cái người côn đầu để mắng chửi Đức Phật, kết quả kết cục lại thì nàng cũng sanh vào trong cảnh khổ. Đó là cái sự cái hành động phát xuất từ ở cái lòng sân hận. Lòng sân hận là do trước đây Đức Phật đã nói về nàng, nói về cái thực chất của bản thực chất, nói về cái tính thực ở trong cơ thể của nàng, về cái sự ô nhiễm, cái sự bất tịnh của thân thể nàng. Và bây giờ thì nàng nuôi cái quán thù đó, cho nên nàng mới khi mà trở thành một vị thuyết phi rồi đó, thì tìm cách này cách nọ để chửi Đức Phật, hạ nhục Đức Phật. Nhưng mà chính nàng chửi Đức Phật như vậy và nàng bị cái quả khổ là do cái gì? Cái ác nghiệp vì lòng sân hận mà chửi cho người thuê chửi những Đức Phật với những cái danh từ mà xấu nhất. Chúng ta biết cổ nhân có nói một cái câu rằng nhất cố phi ngôn tổn định sanh chi đức, tức là một lời nói không đúng vậy đó thì nó làm cho người đó mất phước, mất đức. Tức là bao nhiêu cái phước của mình có nó cũng bị tiêu mất đi, và chính cái nghiệp đó, cái gọi là cái lời nói của mình nói ra nó trở thành cái quả, cho nên là nó sẽ dẫn đến cái quả khổ. Mà giống như chúng tôi đã nói là một người mà xúc phạm đến một người mà có giới đức rồi thì cái người đó nó cũng đã bị mang cái tội, cái nghiệp nặng rồi, huống chi là xúc phạm đến những bậc mà hoàn toàn thánh thiện như Đức Phật và chư vị thánh. Đó là vì vậy cho nên rằng chúng ta nhớ một cái câu chuyện của ngài Lô Sát Cá. Tiền kiếp là một vị tỳ kheo trụ trì, do nghĩ rằng có sự hiện diện của cái vị khách tăng vị khách tăng A La Hán đó là mình mất đi những cái lợi lộc của chính mình. Khi mà những người đàn tính á, họ cúng dường cho cái vị A La Hán đó thì tự động cái vị này sanh lòng ganh tị. Và một hôm á, đi chơi tăng về thì người ta dâng những cái vật thực gửi về cho vị khách tăng đó, mà vị khách tăng đó quý vị biết là vị A La Hán. Khi mà giờ gửi về cái món vật thực đó, cái vị này đi tới cái ruộng như vậy thì thấy đống lửa cháy như vậy, đốt cháy đang cháy như vậy, giật cái gói vật thực của cái vị A La Hán được những cái người Phật tử gửi về, những người đàn tính gửi về thiêu rụi đi. Qua nhiều kiếp khi mà cái vị trụ trì đó chết rồi, sanh vào trong cảnh khổ, trong ở địa ngục, rồi sanh làm ngạ quỷ, rồi sanh làm chó cũng bị đói luôn, rồi cuối cùng lại sanh làm người á, nhiều kiếp đói như vậy, rồi kiếp cuối cùng cũng bị đói. Đó là do cái nghiệp gì? Cái nghiệp phát xuất thanh tị hay lòng sân. Cho nên là chúng ta thấy một điều á, là vì chính ở cái lòng tham, cái lòng sân, tâm tham hay tâm sân mà người ta có thể tạo ra cái ác nghiệp. Ác nghiệp đó có thể là hành động hay lời nói. Hành động thì người ta đánh đập. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của một cái ông thợ săn nọ, khi mà gặp cái vị tu sĩ ngồi thiền ở trong cái khu rừng như vậy. Thì mỗi sáng ông đi, sáng sớm ông ra, ông để chuẩn bị đi mà đi săn ra, ông thấy cái vị tu sĩ đó, vị đạo sĩ đó ngồi trước cái cây vậy. Rồi suốt cái ngày đó ông đi săn sao không gặp những cái con thú nữa. Ông nghĩ rằng vị đạo sĩ này là xui xẻo, cho nên ông ta mới tìm cách này cách nọ hành hạ đánh đập cái vị đạo sĩ này. Thì đó là cái gì? Phát xuất từ cái quan niệm sai lầm của mình. Đó là cái gọi là cái tà kiến. Chúng ta nhớ ở trong kinh á, Đức Phật có nói là trong sự diện kiến của tăng chúng, diện kiến của tăng đoàn, diện kiến của sa môn, đó là sự hạnh phúc. trong khi có một số người khác thì quan niệm là sự hiện diện của tăng chúng, sự hiện diện của sa môn đó là sự xui xẻo. Thì khi một người mà khởi lên cái ý nghĩ rằng sự hiện diện của tăng chúng trước một buổi sáng bình minh, khởi đầu của một ngày, đó là sự xui xẻo, đó là tà kiến, đó là quan niệm sai lầm. Mà cái người quan niệm sai lầm á, thì họ tạo ra cái gì? Chính vì ở lòng tham mà họ tạo ra cái hành vi sai lầm, chính ở lòng sân mà họ tạo ra cái hành vi sai lầm, chính vì quan niệm sai lệch mà họ có hành vi sai lầm. Thì tất cả những cái điều đó phát xuất từ ở cái ý nghiệp của mình. Mặc dù là thân nghiệp, thân á, tạo ra cái nghiệp ác cũng phát xuất từ ở cái ý nghiệp của mình, ý nghiệp bất thiện của mình. Mặc dù là cái lời nói ác á, mắng chửi hay là đánh đập đối với những cái người đối với những bậc giới đức hay là Đức Phật chẳng hạn, thì cái đó nó cũng là cái phát xuất từ ở cái tâm của mình, từ ở cái tâm của mình. Cho nên là nếu không khéo thì chúng ta thấy rằng bậc thánh là sự nương tựa, bậc thánh là một cái sự là mang đến cái sự lợi ích cho chúng ta rất nhiều. Khi chúng ta biết kính ngưỡng, chúng ta biết lễ bái, chúng ta biết cúng dường thì lợi ích rất nhiều. Nhưng mà nếu như xúc phạm thì có lẽ là cái quả rất là lớn, quả lớn không thể lường được. Như chúng tôi đã nhắc nhiều cái câu chuyện khi nãy đó, không thể lường được. Khi mà mình tạo nghiệp cúng dường, tạo nghiệp thiện, tức là mình gặp những cái bậc mà đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng lễ bái. Khi mà gặp các bậc thánh hay là Đức Phật vậy, khi mà mình cúng dường đến với cái bậc đó, hoặc là mình lắng nghe, mình vâng lời, hay là mình biết nương tựa vào cái điều đó đó, thì mình có lợi ích rất là lớn. Nhưng mà nếu như mà mình xúc phạm thì rõ ràng là cái nghiệp rất là lớn, giống như lửa cái gì. Một trong những cái bài kinh được ví dụ giống như là bảy loại lửa, thì trong đó có loại lửa của thánh nhân, và có một loại lửa của thánh nhân thì ở đây được chỉ cho bậc thánh, các bậc thánh, bậc thánh nói riêng và Đức Phật. Là trong cái sự nghĩa là chúng ta hiểu rằng đối với cái bậc mà hoàn toàn vô lậu, càng thanh tịnh chừng nào thì khi mà chúng ta cúng dường thì cái phước báo nó càng lễ bái, chúng ta cúng dường, chúng ta lễ bái thì cái phước báo nó càng thù thắng hơn. Nhưng mà nếu như là cái bậc mà càng thanh tịnh chừng nào mà chúng ta có cái sự xúc phạm bằng lời nói, bằng việc làm, thì chắc chắn cái quả đó khôn lường, khôn lường, tức là nó sẽ nhiều lắm. Như chúng ta đã nghe cái câu chuyện của ngài Lô Xá Cá gì, chỉ có xúc phạm đến một bậc A La Hán thôi, bằng cái việc mà giật cái bỏ đi cái món bạch thực, cái gói bạch thực mà những người đàn tính cúng dường cho cái bậc vị khách tăng A La Hán đó, mà nhiều kiếp sanh trong địa ngục phải chịu khổ, rồi nhiều kiếp sanh làm ngạ quỷ phải chịu khổ đối khác, rồi sanh lên làm người cũng bị đối khác, kiếp cuối cùng bị đối khác, và nhiều kiếp sanh làm chó cũng bị đối khác. Đó là gì? Đó chính là cái điều mà từ ở cái ý nghĩ sai lệch của mình. Thì như vậy thì một điều đó là khi mà nói đến cái quả địa cầu, cái sự xúc phạm đến với cái bậc A La Hán, bậc hoàn toàn giải thoát như Đức Phật, thì những cái người mà xúc phạm cái bậc ở đó đó thì phát xuất từ ở cái gì? Cái ý của họ, cái tâm của họ, cái tâm của họ không tin vào nhân quả, không tin là nếu như mà mình có vu cáo hay là mình chửi mắng, mình mắng nhiếc như thế nào, hay là mình nói những lời không đẹp, không tốt như thế nào thì mình không nghĩ rằng là nó sẽ có cái quả khổ đến cho mình, không nghĩ rằng đến cái quả khổ. Mà vì cái lòng tham, tham ở trong dục vọng của mình, mình có sẵn sàng nói trái ngược đi sự thật, hay hoặc là sẵn sàng mình làm gì cái lợi, vì muốn bảo vệ, hay là muốn gìn giữ, muốn bảo vệ cái gìn giữ cái điều gì mà mình mong muốn. Và do vậy đó thì mình sẽ gieo ra cái nghiệp khổ chứ. Rồi cũng vì chính cái đồng sân, mặc dù các hành động mà chửi mắng người khác hoặc là hành động đánh đập người khác, hành hạ người khác thì phát xuất từ ở cái lòng sân. Nhưng mà cái động cơ trước đó nó phải nói rằng do cái tâm xa tham của con người, hoặc là do cái sự nghĩ sai lý của con người, đó là sự sai nghĩ sai lệch về cái sự tà kiến, tức là cái quan niệm sai lầm của con người đó, nghĩ rằng sự hiện diện của những cái bậc mà chân tu á, những cái bậc mà thánh hạnh đó đó là sự xui xẻo, cho nên là họ sẵn sàng gieo ra cái nghiệp xấu. Mà như chúng tôi đã nói rằng chỉ cần một cái lời nói thôi, mà cái nói lời nói nó không đúng rồi đó, thì nó gây cho người đó mất đi nhiều cái phước, có phước cũng mất đi nhiều phước. Và nhiều khi về khẩu xuất từng quả, đó là một cái lời nói ra thì cái quả nó đến với người đó ngay trong kiếp sống, ngay trong kiếp sống, chứ không đợi ở đâu xa. Đó chính là từ ở cái tâm của mình, mà mình cái tâm mình chủ ý để mình muốn nói lên những cái lời nói để vu khống hay là vu cáo cho cái bậc mà hoàn toàn thanh tịnh như vậy. Hoặc là chúng ta thấy rằng nếu như một người bình thường mà mình xúc phạm với một người đó, mà sau một thời gian á thì mình lại có một cái suy nghĩ, mình có một cái suy nghĩ mình nói như vậy rõ ràng là đem đến cái bất lợi cho người khác. Bây giờ mình có một cái suy nghĩ mình ăn năn đi, mình nghĩ rằng mình làm như vậy nó hơi quá đáng đó. Mình nói như vậy nó hơi quá đáng đó. Mình nói trái ngược với sự thật đi, mình làm cho cái sự thật nó thay đổi đi, làm cho cái nhìn của người khác nhìn thay đổi đi. Và vì vậy đó cho nên là mình bây giờ mình ăn năn, mình hối hận với những cái hành vi của mình. Thì khi mà mình ăn năn hối hận như vậy, mình đã thấy cái tâm mình day dứt nóng bức như thế nào rồi, huống chi là khi mà mình xúc phạm đến những cái bậc mà chân tu, hay là cái bậc hoàn toàn thanh tịnh như các bậc thánh hay là Đức Phật. Vì vậy cho nên là có lẽ là vì chính ở cái việc mà mình xúc phạm đến những cái vị đó, như chúng tôi đã nói rằng cái phước ấy, mình cúng dường, mình lễ bái, mình kính lễ đó, thì cái phước đó là cái sự cao thượng. Giống như là trong kinh nói rằng sự diện kiến đối với tăng chúng, sự diện kiến đối với các bậc sa môn là một cái điều hạnh phúc cho chính mình. Và vì vậy khi mà mình diện kiến đến những bậc sa môn ở đây là chỉ cho các bậc thánh, chỉ cho các bậc thánh hay là những bậc có giới đức, có thể được gọi là bậc sa môn. Thì khi mà mình thân cận hay là mình diện kiến những người đó đó, thì cái thấy của mình cũng là cái thấy tốt đẹp, cái niềm tin của mình cũng là niềm tin tốt đẹp. Dạ. Và cái sự thực hành của mình cũng là sự thực hành tốt đẹp, để rồi nó đưa đến cái quả an lạc cho chính mình. Còn nếu như mà mình thấy một cái điều gì đó mà nó không đẹp, chẳng hạn như mình thấy về cái sự tàn sát, hay cái sự chết biết, hay là cái sự chửi mắng, thì cái tâm của mình nó bị cuốn hút ở trong những cái cảnh đó, thì cái tâm của mình nó cũng không được an ổn. Do mình thấy cái cảnh đó cho nên là tâm của mình không được an ổn. Khi mà mình diện kiến đến tăng chúng, đó là cái điều hạnh phúc, là khi mà mình thấy được điều lành, tin được điều lành, nói được điều lành và thực hành được điều lành, thì mình sẽ được cái quả được an lành. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình thấy những điều ác như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ bị thay đổi. Nếu như mình không có sự viên tập thì tâm của mình nó sẽ thay đổi, và do đó nhiều khi tạo cái sự xáo trộn trong tâm lý của mình. Và vì vậy cho nên tâm của mình nó có thể rằng bị sự khổ. Cho nên là trong mọi cách á, cái diễn kiến trên cái phương diện mà suy nghĩ của một người về cái niềm tin, về cái quan điểm suy nghĩ, tức là về cái tri kiến của mình, hãy tin vào cái nhân quả, tin vào những cái gì đề thịt, tin vào cái hình ảnh hay là cái đối tượng mà chúng ta tin tưởng, đó là Phật, Pháp, Tăng, đó là hình ảnh đẹp. Tăng chúng là đại diện cho tăng, sự thanh tịnh của tăng đoàn. Phật là đấng trọn lành, giáo pháp là một cái chiếc thuyền để đưa chúng ta đi đến sự giải thoát. Khi chúng ta tin điều đó thì mọi việc còn lại là chúng ta củng cố niềm tin của chúng ta củng cố là tri kiến của chúng ta, và chúng ta cố gắng thực hành những cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, để rồi chúng ta tìm được cái nguồn lợi ích của chính mình cho đời sống hiện tại này và đời sống ở trong tương lai. Cho nên đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy rằng khi mà đọc ra cái câu chuyện, để rồi chúng ta thấy được cái sự lợi ích của cái việc mà chúng ta thân cận với cái bậc mà hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta sẽ có được lợi ích. Ngược lại, chúng ta xúc phạm đến những bậc hoàn toàn thanh tịnh như đến đoạn lành, như qua câu chuyện của ngày hôm nay, thì hoặc là những cái câu chuyện tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái khổ hại cho chúng ta ở nhiều đời, nhiều kiếp, và khôn lường khi mà cái quả bất thiện nó trổ đến với chúng ta. Đó là cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học hôm nay. Thì chúng tôi xin trình bày đến đây cũng vừa phải lẽ, thích hợp với thời gian còn lại thì để dành cho chư tôn đức thảo luận bàn sâu vào trong cái đề tài hôm nay, để đại chúng chúng ta được lợi ích. Và một lần nữa chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong kinh, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến các vị Phật tử thiện nam tín nữ của chúng ta luôn luôn được sự tấn hóa an lạc ở trong đời sống tu học của mình. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư tiên người sư huynh nơi ngôi các ngôi chùa của các vị chư tăng, các ngài hãy hộ trì cho chư tăng được an lạc và hộ trì chánh pháp được trường tồn, được sinh minh ở trong thế gian này. Xin chia điều quả phước này đến các vị trời đế thích tứ đại thiên vương, các ngài hộ trì Phật pháp được bền lâu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin xuống nhất kính mời đại đức Phật kính trả lời.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, con xa thú con kính thay mặt đại chúng kính tri ân đại đức Phật Tông đã thuyết giảng thủ pháp vừa rồi. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì đến phần pháp đàm, phần thảo luận. Hiện giờ thì con thấy ở trong rung có sư trưởng và sư phụ Thầy Siêu, đại đức Phật Tân thì vừa mới giảng xong, chúng con thì chỉ có ba và vị thôi. Vì vậy trong cái câu thảo luận đầu tiên thì con xin được thành tâm con kính thỉnh sư trưởng anh quan hỷ thảo luận cho câu hỏi đầu tiên. Kính bạch sư trưởng, nãy giờ thì con nghe cái bài pháp này thì con thấy đối với Đức Phật, ngài khi mà ngài bị vu khống, do cái nàng Chinh Cha đã nghe lời ngoại đạo vu khống ngài, thì ở đây thì khi mà bị vu khống như vậy thì Đức Phật chỉ có nói lên một cái lời là chuyện này chỉ có ta hoặc là ngươi biết thôi. Thì lúc bấy giờ có những vị chư thiên đến hộ trì Đức Thế Tôn để mà làm sáng tỏ cái điều mà nàng Chinh Cha đã vu khống. Thì ý ở đây con muốn hỏi rằng đối với các bậc thánh thì có vị chư thiên hộ trì vân vân. Vậy thì nếu mà ở trong những cái trường hợp này đối với những người phạm phu bị ai vu khống một cái điều gì đó, chẳng hạn như là những cái điều gì mình không có làm mà cái người đó người ta nói mình làm vân vân, thì trong cái trường hợp khi mà mình bị vu khống như vậy thì mình phải quán làm sao những cái lời nói người ta vu khống mình làm giữa mặt giữa trước đám đông thì cũng có nhiều cái điều phải nói rằng là nó bất lợi cho cái người mà bị vu khống. Vậy thì theo như ở trong cái đời sống tu tập, những cái vị mà biết tu thiền quán thì lúc đó nên phải quán như thế nào để vượt qua, không có bị sầu não hoặc là mình không có cái sự chấp trả lại. Thì đây là con xin hỏi sư trưởng cái cách để mà mình quán xét trong khi mà mình bị vu khống. Con không biết sư trưởng có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Dạ, con xin thành kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị. Câu hỏi của đại đức Pháp Tính vừa đưa lên vấn đề mà nếu mình bị du khống thì mình phải làm sao, đối xử cách nào. Nói về cái phương pháp mà để xử sự thì có, nhưng mà chúng ta có thể làm được hay không thì lại là một việc khác. Chứ phương pháp thì có phương pháp một cách đầy đủ chi tiết, nhưng mà sự sợ nổi, chúng ta biết pháp hay nhưng mà không làm được điều này. Chính bản thân của tôi đôi lúc cũng phải gặp những cái trục trặc nha vấn đề này. Bởi vì mình học nói Phật ngôn chứ chưa phải Phật, mà tạp làm hành thánh chứ chưa có xong. Nhưng mà nếu mình cố công, mình quyết tâm thì cái gì nó khó làm, năng hành, cái gì khó làm thường rồi thì cũng được. Thì cũng không có gì lạ. Đó là chúng ta ôn lại cái câu chuyện của Ngài Sariputta, Ngài Sa Lợi Phất, bị một vị sư kia du khống. Nói Ngài Sa Lợi Phất đánh vậy. Nhưng mà thật sự thì Ngài Sa Lợi Phất chỉ vì gọi tên những các vị sư thì kheo vân vân, nhưng mà tên của cái vị ấy thì ngài chỉ gọi cái gì cũng như là cái vị kia vị ấy, vì có lẽ là ngài không biết tên hay là thế nào đó, nhưng mà ngài gọi đại khái như vậy. Chỉ như vậy thôi mà cái vị này đã là có cái gì hiềm hận, tự ái, rồi có quan trái. Nhân dịp ngài Sa Lợi Phất đi ngang, ngài là sửa y mà cái cháu y phất ngang trúng cái mép tay chút vậy thôi, nhưng mà lấy cớ rồi lại đi lên khóc rồi nói Đức Phật là Ngài Sa Lợi Phất đánh gì này. Thì chư tăng ai cũng biết, nhất là Đức Phật, nhưng mà cái sự việc gì thì cũng phải để được sáng tỏ. Thì nhiều vị chư tăng đều nghe Đức Phật cho gọi Ngài Sa Lợi Phất đến, thì chư tăng hữu lực đến để nghe vị tướng quân là chính pháp hôm nay sẽ rống tiếng rống là sư tử. Biết là một cái nhân vật quan trọng, một bậc đại trí tuệ, một vị tướng quân ở chánh pháp, mà bây giờ sự việc này xảy ra đến với ngài, thay vì người khác thì chính ngài là người phân giải, nhưng mà bây giờ chính bản thân ngài bị người ta thưa kiện như vậy đó, nên rủ nhờ đến để nghe ngài thống tướng thống sự tử. Thì cái bài học này mà chúng tôi chỉ gợi ý, chắc quý vị cũng đã biết rồi, nhưng mà cũng phải nói ra luôn từng cái chi tiết một. Thì khi mà ngài Sa Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Phật đem sự việc hỏi ngài Sa Lợi Phất là gì kia, nói là người đánh cái vì đó có hay không, thì thay vì trả lời là có đánh hay là không có đánh, hoặc là vô tình sơ ý quẹt chúng chứ cũng không có phải là cố ý, nhưng mà ngài không có trả lời như vậy. Ngài chỉ trả lời với Đức Phật là đối với một vị sa môn xuất gia rồi thì xem mình như là đất, là đất, dầu cho có cái người đời mà có quăng những cái vật thơm như bông hoa, hay là quăng những vật hôi thối như phân hay là nước tiểu chẳng hạn, đất cũng không buồn không vui. Quý vị có nghe không ạ? Có nghe không? Có rõ không? Có nghe rõ hả? Rồi của bậc sa môn thì xuất gia cũng giống như hạnh, như tu hạnh, như nước dầu cho người ta có đem gội đầu hay người ta đem rửa trơn, nước cũng không vui không buồn. Người sa môn xuất gia rồi thì học cái hạnh như là lửa, dầu cho người ta có dùng lửa để là thờ cúng rừng thiêng, hay là dùng để thiêu xác chết xác người xác thú chẳng hạn, lửa cũng không vui không buồn. Hãy tập hạnh như là gió, gió người ta dùng những cái quạt, những lá kè người ta quạt trên đầu, hay là người ta quạt ở dưới những cái chỗ là chân tay, hay là những cái chỗ mà không được sạch sẽ đi nữa, thì là gió cũng không buồn không vui. Người xuất gia rồi thì xem mình như đứa trẻ chiên hay đà la, là một đứa giống dân hạ tiện. Người ta có thể chửi mắng làm gì cũng không có dám chống đỡ lại. Điều này ngày nay chúng ta sang qua Ấn Độ thì chúng ta còn gặp những người mà thuộc dòng giống thấp hèn như vậy. Khi mà chúng ta đến nơi đó, kêu họ đi làm gì họ rất là sợ, họ né, họ tránh, họ không dám gần chúng ta. Và nhiều lần chúng tôi đi Ấn Độ mà khi kêu một chiếc xe gì đó đi mà những tài xế phụ xế đó mình ngồi, họ không dám là lên ngồi gần chỗ của mình. Cái tôi mới thấy đúng là cái tập quán ngày xưa tới giờ gì vẫn còn là như vậy. Thì những người giống như Hà Thiện họ không dám làm chống đối với ai. Rồi người xuất gia hãy xem như mình như con bò gãy sừng. Con bò mà khi gãy sừng rồi thì cũng không có nghĩ là dám nghĩ rằng sẽ là chém lộn hay với những con bò khác hay hành hung gì, vì sừng đã bị gãy. Người xuất gia hãy xem mình như cái gốc cây ở ngã ba ngã tư đường, dù người hay là như con chó mình đi ngang nó tiểu vào đó, gốc cây cũng không buồn không vui. Thì đây là những cái bài học mà những cái là điều mà chính ngài Xá Lợi Phất ngài đã trình bày. Và sau khi ngài trình bày như vậy với Đức Phật và chư tăng, rồi ngài xem tuy ngài là không cố ý, vô không có tội gì cả, nhưng ngài cũng xin lỗi cái vị sư kia nếu là ngài vô tình phạm đến, thì làm cho cái vị sư kia đã hối hận và quỳ xuống sám hối lại là với ngài. Thì một cái đây là một cái gương, một cái bài học. Những bài học này rất là quý giá. Như tôi đã nói, phương pháp thì có, nhưng thực hành được hay không là một việc khác. Bởi vì đôi khi phàm phu chúng ta còn có cái ngã chấp mà nghĩ rằng tôi bị xúc phạm, tôi bị là sỉ nhục. Cũng như trong bài kinh Pháp Cú có cái câu nó mắng tôi, cướp tôi, nó đánh tôi, hại tôi, ai ôm ấp niềm ấy, hận thù không thể nguôi. Nhưng ngược lại, nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, thắng tôi, ai không ôm niềm ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Thì chính nhờ được học những câu Phật ngôn thường áp dụng như vậy. Thậm chí Đức Phật còn dạy cho chư tăng, nếu khi có những người chống đối mà lị xiên tạc phỉ báng vân vân, thì không nên khởi lên cái tâm sân hận mà nghĩ rằng ta sẽ lấy người này làm đối tượng tu tập tâm từ, ta sẽ bao phủ người này bằng tâm từ vô lượng vô biên, không sân không hận, mong rằng chúng sanh này hãy trọn đặng an vui, xa lìa sự khổ, hỷ xả những điều quan trái, xin đừng làm khổ cùng nhau. Trong Sanh Tịnh Đạo cũng có giải thích cho chúng ta nhiều phương pháp để đối trị cái tâm sân hận khi gặp những cái sự chống trái hay là những kẻ tha nhân đem lại, kể cả bị vu khống cũng không cần phải là giải thích cái gì. Thanh giả tự thanh, trong sạch thì nó cũng ở trong sạch vậy thôi. Nhưng mà chúng ta có làm nổi hay không là một việc khác. Còn những phương pháp, những lời lẽ kinh điển dạy chúng ta thực hành, nếu được thì sẽ được sự lợi lạc như đã vừa trình bày. Và đây là sự đóng góp của tôi qua câu hỏi thảo luận mà được tính vừa nêu. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thú, sa thú. Con thành kính tri ân đến sư trưởng rất là nhiều. Bây giờ sư trưởng đã giảng giải cái câu hỏi vừa qua. Dạ, kính bạch sư phụ Tề Siêu, giờ đây thì con xin được hỏi sư phụ một câu. Câu hồi nãy thì con đã hỏi sư trưởng cái cách mà khi mà mình bị người ta có những cái vu khống, những cái đổ lỗi quan cho mình, thì mình quán bằng cách như vậy, mình tu tập bằng cách như vậy. Còn bây giờ đến cái trường hợp này thì con xin được hỏi sư phụ, nếu mà mình thấy có những người là Phật tử hoặc là những cái người thân quen mình, khi mà người ta phỉ báng một cái người nào đó, người ta phỉ báng những cái bậc giới đức do cái sự hiểu lầm, do một cái sự hiểu lầm hoặc là do một cái sự tức giận gì đó, Thì bây giờ mình là một cái vị tu sĩ thì mình phải khuyên cái người đó bằng cái cách nào để cái người đó có thể giảm bớt hoặc là từ bỏ được cái sự hiểu lầm hoặc cái sự sân hận đó, để tránh được tránh bớt đi những cái tội lỗi khi mà phỉ báng người khác hoặc là sân hận đối với người khác. Thì đó là cái ý con xin được thỉnh sư phụ Tề Siêu Quan Hỷ chỉ cho cái lời dạy trong cái câu hỏi vừa qua. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con không vậy? Alo, quý vị có nghe được đại chúng ở trong room có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn quý vị. Không biết bây giờ vậy là sư phụ thượng tọa Tuệ Siêu không có trước máy rồi. Chắc có lẽ giờ này tối quá, thượng tọa không còn ở trước máy nữa rồi. Vậy thì bây giờ không biết các vị MC ở trong room của chúng ta ngày hôm nay có bản tin hay không. Nãy giờ chúng tôi cũng không có để ý đến cái thời gian. Bây giờ thì khi mà thỉnh sư phụ Tề Siêu không thấy sư phụ thì chúng tôi nhìn lại thời gian có lẽ nó cũng gần sát rồi. Dạ, cảm ơn huynh Vô Bất Vi, cảm ơn sư Nguồn Đức Hành. Dạ, thấy cái bản tin rồi. Bây giờ có lẽ rằng xin mời vị MC có trách nhiệm mình đọc cái bản tin tức Phật giáo số 2735 nha.
Sau đây là bản tin. Triển lãm tam tạng kinh điển Phật giáo cổ xưa nhất thế giới tại Thái Lan. Bangkok, Thái Lan. Kinh điển Phật giáo cổ xưa nhất thế giới được triển lãm tại Thái Lan lần đầu tiên tại công viên Phusamon Phan Buddhist Park tại tỉnh Nakhon Palam từ 8 tháng 11 2010 đến ngày 5 tháng 2 2011. Na Uy đã diễn một vai trò quan trọng gần đây trong việc di chuyển kinh điển đến nơi an toàn từ sự tấn công của Taliban 10 năm trước. Cuộc triển lãm cho công chúng được diễn ra nhằm mục đích vinh danh ngày sinh nhật tròn 7 chu kỳ niên giáp vào ngày 5 tháng 12 năm Tây, được xem như những bản kinh tam tạng Phật giáo cổ xưa nhất thế giới hơn 2.000 năm tuổi. Một số bộ phận của các bản kinh cổ xưa này đã bị hư hỏng, có hơn 10.000 bản kinh sẽ được trưng bày. Giáo lý Đức Phật đầu tiên được viết trên lá bối trong suốt thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Các bản kinh được viết theo ngôn ngữ Brahmi, được sử dụng trong thời Đức Phật tại thế và được sử dụng như là một bằng chứng rằng các bản kinh này là cổ xưa nhất thế giới. Những bản kinh được khám phá trong các hang động ở Afghanistan bởi những người dân Bamiyan trốn thoát khỏi được những cuộc tấn công của Taliban và đến tị nạn ở các hang động từ năm 1990. Những bản kinh này đến Pakistan để cất giấu khỏi sự phá hủy bởi Hồi giáo cực đoan của chính phủ Taliban. Sa Huy và Anh Quốc sau đó đã bí mật di chuyển các bản kinh này ra khỏi Pakistan từ năm 1997 đến năm 2000. Họ đã đem ra được 5.000 bản kinh hoàn tất và 8.000 mảnh vỡ được viết trên lá bối, vỏ cây, thuộc da và đĩa bằng đồng. Sư Prathamasik Sinayot, phó thủ tướng Sanang Kachok Parasat và hơn 30 tu sĩ cùng các đại biểu Thái Lan đã mang các bản kinh này từ Na Uy về Thái Lan để triển lãm lần thứ nhất. Sipra Thammasit Thinayot đã trải qua thời gian hơn một năm để tìm kiếm các bản kinh cho cuộc triển lãm tại Thái Lan. Cuối cùng, ông đã thành công với kết quả của một cuộc thương lượng giữa hai chính phủ. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Dạ Con Trung Thánh Sư trở lại điều hành diễn đạt kính sư.
Dạ, xin kính tri ân đến huynh Vô Bất Phi vừa đọc bản tin. Kính thưa đại chúng, giờ đây thì còn chỉ có 5 phút nữa thôi là hết cái thời gian sinh hoạt ở trong room của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, thật sự một cái thời gian 5 phút thì nó cũng không có vừa cho một cái câu hỏi, khi mà đặt ra một câu hỏi và có cái sự trả lời của vị giảng sư. Mà hầu như do những ngày hôm nay là những ngày đầu khi mà thời gian thay đổi, hình như có lẽ rằng là chúng tôi cũng cảm thấy chư tăng cũng rất là mệt, vì trong buổi lễ, trong một cái mùa lễ và cái thời gian đã thay đổi, vì vậy bây giờ thì có lẽ rằng là chư tăng cũng rất là mệt và cả một số Phật tử cũng rất là mệt. Vì vậy trong ngày hôm nay thì xin được kết thúc cái buổi học của room Phật Pháp Bút Thái Thâm Má trong cái lúc này sẽ sớm hơn là 4 phút. Thì ngày mai cũng như vào giờ thường lệ là 8:30 tối Việt Nam. Xin kính mời quý vị đến tham dự buổi giảng của Đại Đức Pháp Đăng. Và một lần nữa chúng con xin được tri ân đến sư trưởng sư phụ Tự Siêu Đại Đức Pháp Đăng và chư tôn Tức Tăng đã quan lâm đến sinh hoạt ở trong room, và cũng xin chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, và cũng xin kính chào tạm biệt quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Chúc quý vị một ngày an lành và an vui. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm lên hồi hướng và đóng room. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sa thượng lành thai, con Nguồn Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ ngôn viên điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Kapapangiriyam mankayena vajjamanasadidasesukatangatam yesa etapasanyino atiyeyasatasanyino gatam guhyapalamayansa
ปิปากิปวันตุเตเยตังกะตังสุวิตังเยนังบุญญาปลังมัญญาเยจตังอนัจานันติเดวานันตวะหิเวกยุมตาเปโลกัมิเยสัตตาชีวันตาอาระเนตุกามะตุญญังโภจนังตาเปตปันตุมังคิปะปังติCon xin hồi hướng phước lành nà Các cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhân Mẹ cha thầy hồ thân nhân Điện tiền quá vang tròn phần phước chiến Cầu xin hộ Pháp chư thiên Pháp tâm hoa nghị bao truyền gần xa Cầu cho mưa thuận gió hòa Pháp hưng thượng thiên nhà nhà an khương Chúng sanh ba cõi sao đường Do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh Nghiệp thành từ cầu ý thân Hóa thành vốn quả thị nhân Sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākāṁ tu sāpā devatā sāpā bhūtā lūpā vena sotī hontu nirontarāṁ Hūtu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kālāṁ kākāṁ tu sāpā devatā sāpā dhammā lūpā vena sotī hontu nirontarāṁ Hūtu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākāṁ tu sāpāDevata sapa sangha rupa vena sote hondu niron Tavang thiền công đức đã làm Kết duyên lành giải thoát Đệ tử và chúng sanh Đồng thiền hành chân dâmPhạm giới chúng sinh Thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành Nguyện đem tâm thanh tịnh Cầu Phạm giới chúng sinh Thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trongNguyện đem tâm thanh tịnh cầu Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong